là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị những tấm gương bí thư chi bộ tiêu biểu ở huyện Văn Chấn. Tiếp đó chúng tôi sẽ đề cập tới câu chuyện buồn phía sau những vụ tai nạn giao thông. Cuối chương trình, chuyên mục Tuổi Trẻ xin giới thiệu cùng quý vị về cửa hiệu sửa chữa máy nông cụ của đoàn viên trẻ Vàng A Chư, xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Năm 2017, thành phố Yên Bái được tỉnh giao thu từ tiền giao đất là 100 tỷ đồng. Đến thời điểm này, thành phố mới thu đạt trên 34 tỷ đồng. Trong đó, số thu ngân sách từ nguồn hợp pháp hóa chuyển mục đích sử dụng đất trong dân là trên 30 tỷ đồng. Số thu từ nguồn đấu giá là trên 3,6 tỷ đồng. Khó khăn trong công tác thu ngân sách từ đất của thành phố từ đầu năm đến nay là do thủ tục hành chính, điều tra khảo sát giá đất, thẩm định hồ sơ xin giao đất theo quy định còn nhiều vướng mắc. Thành phố cũng gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo lập các quỹ đất dân cư. Các cơ quan chức năng của thành phố cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất. Từ nay đến hết năm, thành phố Yên Bái sẽ quyết tâm thu tiền giao đất đạt 66 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thành phố sẽ tăng cường xây dựng kế hoạch tạo dựng phát triển các quỹ đất, hợp pháp hóa chuyển mục đích sử dụng đất trong dân, cương quyết đối với những trường hợp nợ đọng kéo dài, những trường hợp cố tình chây ý sẽ cương quyết thu hồi và xử lý theo pháp luật.
Huyện Văn Chấn hiện có gần 4.600 hectare quế, trong đó tập trung ở các xã vùng cao, vùng thượng huyện như An Lương, Sùng Đô, Nậm Mười, Nậm Lành, Cát Thịnh. Những năm qua, cây quế đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng quế. Thực hiện đề án phát triển cây quế của tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn đã triển khai và nghiệm thu các diện tích đã đăng ký, đảm bảo tiêu chuẩn hỗ trợ theo yêu cầu của đề án. Huyện Văn Chấn đã giao cho hạt kiểm lâm huyện lựa chọn và xây dựng vườn ươm tại thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ và xã Chấn Thịnh với quy mô hơn 4,2 triệu cây quế. Chủ yếu là giống quế đầu lòng, thích nghi với điều kiện tự nhiên của địa phương, kháng sâu bệnh tốt để cung ứng cho người dân. Hiện nay toàn bộ số bầu quế giống đang sinh trưởng phát triển tốt, đủ điều kiện xuất vườn, đáp ứng nguồn giống đủ cho trồng mới 1.300 hectare quế trong năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây trong công tác quản lý bảo vệ rừng, Trạm Tấu được coi là điểm nóng về tình trạng chặt phá rừng, vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép. Nhưng nhờ sự vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền từ xã đến huyện, cũng như sự nỗ lực của lực lượng kiểm lâm, công tác quản lý bảo vệ rừng của huyện Trạm Tấu đã có những chuyển biến tích cực, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu trước đây là điểm nóng về buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, lực lượng kiểm lâm huyện đã phối hợp với các chủ rừng, cán bộ chuyên trách của xã tăng cường kiểm tra, nhất là đối với những diện tích rừng có trữ lượng gỗ lớn. Vì vậy, các hành vi xâm phạm đến rừng đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu hiện đang quản lý 22 hectare rừng pơ mu trên 24 năm tuổi. Diện tích rừng này được trồng tại bản Hát Lưu là địa bàn thường xuyên diễn ra tình trạng chặt phá rừng. Tuy nhiên, nhờ có sự quản lý chặt chẽ của chủ rừng và đội ngũ cán bộ kiểm lâm nên diện tích rừng này vẫn được bảo vệ tốt. Anh Nguyễn Văn Hưng, cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết.
Diện tích rừng pơ mu này thì được bảo vệ rất là nghiêm ngặt, trong đó là có tổ quản lý bảo vệ rừng của xã kết hợp với ban quản lý thì kết hợp với cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn là thường xuyên và liên tục kiểm tra cái khu vực rừng này.
Nhằm hạn chế tình trạng chặt phá rừng, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân ký cam kết không chặt phá rừng, không tham gia buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép. Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Lưu nói:
Đối với Hát Lưu thì về cái quản lý bảo vệ rừng thì cũng đã có cái ban chỉ đạo, thành viên ban chỉ đạo là được phân công xuống các thôn bản để tuyên truyền vận động bà con nhân dân không chặt phá rừng, không để cháy rừng là một cái nhiệm vụ. Còn một cái nhiệm vụ nữa thì trong cái công tác quản lý lâm sản buôn bán vận chuyển qua địa bàn ấy thì là những cái hộ nào có dấu hiệu tức là tập kết buôn bán thì Ủy ban nhân xã phải làm cái cam kết từng hộ gia đình không được tập kết buôn bán lâm sản trên địa bàn xã là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì tăng cường lực lượng công an, quân sự xuống để bắt giữ.
Huyện vùng cao Trạm Tấu hiện có trên 45.000 hectare rừng các loại. Do đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, sống chủ yếu dựa vào rừng, nên tình trạng khai thác phá rừng và buôn bán vận chuyển lâm sản vẫn xảy ra. Hạt kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ kiểm tra kiểm soát liên ngành gồm các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và quản lý thị trường đóng chốt tại các địa bàn nóng như xã Túc Đán, xã Sa Hồ. Nhờ đó tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép không diễn ra nữa. anh Vũ Trọng Huân, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Trạm Tấu cho biết.
Để chúng tôi cũng phải xuống cơ sở cho anh em kiểm lâm địa bàn, xuống cơ sở là tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương, các xã, là công với chủ rừng, nữa là tăng cường kiểm tra, nhất là cái trách nhiệm của các cái chủ nhận khoán bảo vệ rừng. Thứ hai là tăng cường cái tổ đội tuần tra của ủy ban dân xã trong công tác thường xuyên là thanh tra kiểm tra các vấn đề phát phá rừng, lấn chiếm và vận chuyển lâm sản trái phép. Thứ hai là ở xã thì cũng đã tham mưu cho ủy ban dân xã là thành lập một cái tổ, thứ nhất là xây dựng cái quy chế phối hợp ba lực lượng giữa kiểm lâm địa bàn, lực lượng công an xã và lực lượng dân quân tự vệ của xã dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí chủ tịch ủy ban nhân xã. Đấy, và tăng cường kiểm tra cái tình trạng là khai thác, mua bán vận chuyển lâm sản tại gốc.
Thực hiện tốt vai trò của lực lượng kiểm lâm cũng như phối hợp tốt với các lực lượng chức năng khác và đặc biệt với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền từ xã đến huyện nên đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý rừng ở huyện vùng cao Trạm Tấu. Ngày 28 tháng 9, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tổ chức lớp tập huấn phương pháp giảng dạy chương trình tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2020. Tham gia lớp tập huấn có 173 giáo viên ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đang trực tiếp giảng dạy chương trình tiếng Anh mới. Trong thời gian một ngày, các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy mới, kiểm tra đánh giá theo đúng năng lực của học sinh, các kỹ năng ngoại ngữ như nghe, nói, đọc, viết, làm cho tiết học trở nên sôi nổi, đem lại cho học sinh sự hưng phấn và niềm yêu thích với môn học, giảm thiểu tối đa những tiết học theo phương pháp truyền thống. Để tiếp tục nâng cao trình độ cho giáo viên tiếng Anh trong thời gian tới, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm tiếng Anh, chỉ đạo các trường đổi mới hình thức, phương pháp dạy học theo định hướng tích cực, phát triển năng lực của học sinh, khai thác tối đa trang thiết bị hiện đại, phòng học thông minh, tổ chức hiệu quả các chương trình hỗ trợ cho hoạt động dạy và học tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng dạy môn tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Qua công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và vận tải hành khách, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phát hiện 188 trường hợp vi phạm, nộp cân nhắc sách nhà nước hơn 143 triệu đồng, buộc bồi thường thiệt hại công trình giao thông trên 93 triệu đồng, thực hiện kế hoạch số 199 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Lực lượng công an tỉnh và thanh tra giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quá tải và kích thước thành thùng xe. Trong 9 tháng đầu năm đã phát hiện lập biên bản 458 trường hợp, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, thanh tra Sở Giao thông Vận tải còn tích cực phối hợp với các cấp các ngành giải quyết đơn thư khiếu nại và kiến nghị phản ánh về vi phạm luật trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường bộ, luật giao thông đường thủy cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò người lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, những năm qua nhiều bí thư chi bộ ở huyện Văn Chấn đã nêu gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với việc chung, góp phần cùng chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Văn Chấn, 30 tháng 9 năm 1947, 30 tháng 9 năm 2017, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số tấm gương bí thư chi bộ tiêu biểu qua phóng sự sau.
Được Đảng ủy và chi bộ tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ bản Phiêng 2 từ đầu năm 2010, đồng chí Phùng Thị Chiến luôn tâm huyết và trăn trở làm sao để giúp bà con dân bản nâng cao đời sống. Nhờ sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương, sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các đảng viên lão thành, nên qua 3 nhiệm kỳ làm bí thư chi bộ, bà Chiến không chỉ xây dựng chi bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh, mà còn tạo được niềm tin yêu của cán bộ đảng viên và nhân dân. Ông Hà Văn Huân, đảng viên chi bộ Phiêng 2, xã Sơn Thịnh, chia sẻ về bà Chiến như sau. Thank you.
Với suy nghĩ đảng viên đi trước, làng nước theo sau, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ bản Phiêng Hai Phùng Thị Chiến đều quán triệt bàn bạc thống nhất trong chi bộ, thực hiện các chủ trương của các cấp, giao trách nhiệm đảng viên là người tiên phong gương mẫu. Nhiều chủ trương chính sách của Đảng nhà nước đã được chi bộ cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể. Nghị quyết sát thực với điều kiện của thôn bản, làm thay đổi căn bản tư duy, nhận thức của cán bộ đảng viên và bà con nhân dân. Từ những nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của chi bộ đến nay, nhân dân trong thôn đã phát triển được trên 26 hectare chè lai, chăn nuôi đàn đại gia súc gần 250 con. Ngày càng hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao, góp phần đưa thu nhập bình quân của người dân trong thôn lên 26 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8%. Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo ở chi bộ, đồng chí Phùng Thị Chiến, bí thư chi bộ bản Phiêng Hai, xã Sơn Thịnh cho biết. Ở thôn Khe Trì, xã Nghĩa Tâm, bà con luôn đánh giá cao vai trò của bí thư chi bộ Nguyễn Văn Lâm trong phát triển kinh tế gia đình và giúp đỡ nhân dân phát triển nông lâm nghiệp. Với 2 hectare đất vườn đồi, ông Lâm đã xây dựng được mô hình vườn ao chuồng cho thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, ông là người đi đầu đưa giống quýt thái vào trồng thử nghiệm. Tìm hiểu rút kinh nghiệm kỹ thuật chăm sóc, đến nay gia đình ông đã nhân rộng lên trên 200 gốc quýt thái cho thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm. Từ mô hình vườn đồi và sự giúp đỡ của ông Lâm, nhiều hộ gia đình đã được hỗ trợ để phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng xã Nghĩa Tâm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Lâm, bí thư chi bộ thôn Khe Trì, xã Nghĩa Tâm chia sẻ. Cũng trưởng thành từ thôn bản và đã trải qua nhiều cương vị khác nhau, nhưng đối với ông Sùng A Su, bí thư thôn Tập Lăng 1, xã Suối Giàng, lại luôn đau đáu về những vấn đề trong đời sống sinh hoạt của gia đình. Đặc biệt từ năm 2013, ông được bầu làm bí thư chi bộ, cũng là lúc Đảng bộ huyện Văn Chấn triển khai đề án vận động đồng bào Mông thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới và lễ hội. Cùng với vận động gia đình dòng họ gương mẫu trong thực hiện đề án, bí thư Sùng A Su còn đề xuất với Đảng ủy xã Suối Giàng nhiều biện pháp hiệu quả vận động đồng bào thực hiện tốt nếp sống văn minh, sáng kiến, và những nỗ lực của bí thư Su đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ đảng viên và bà con nhân dân. Hơn 5 năm qua, tư duy nhận thức của đồng bào Mông nơi đây đã có những chuyển biến tích cực. 100% đồng bào Mông ở Tập Lăng 1 đã thực hiện tốt các nội dung của đề án. Ông Vàng A Giàng ở thôn Tập Lăng 1, xã Suối Giàng cho biết. Được Đảng, chính quyền vận động đoàn kết tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn minh. Mình và bà con thấy đây là điều tốt nên đã thực hiện theo. Đến nay đời sống nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các tập tục lạc hậu đã dần được xóa bỏ, đời sống nhân dân ngày càng phát triển. Trải qua nhiều vị trí công tác từ thôn đội trưởng, phó bí thư chi bộ, rồi bí thư chi bộ, kiêm phó trưởng công an xã Suối Giàng, đồng chí Sùng A Su đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Sùng A Su, bí thư chi bộ thôn Tập Lăng 1, xã Suối Giàng cho biết.
Trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo của thôn bản thì từ khi được Đảng nhà nước cũng như là cấp trên chỉ đạo và quán triệt vận động nhân dân thực hiện cái phát triển kinh tế rồi là xóa đói giảm nghèo và đặc biệt là thực hiện cái nếp sống văn minh của đồng bào ở đây thì khi tôi được triển khai thì tôi cũng rất là quan tâm và vận động. Trong đó thì chúng tôi cũng đã ban đầu thì chúng tôi cũng đã thành lập các những cái trưởng dòng họ để vận động họ hàng anh em mình, chẳng hạn như là ở đây thì có bao nhiêu họ là chúng tôi thành lập bao nhiêu đồng chí là trưởng dòng họ, thì chúng tôi cũng đã rất là thành công và bà con anh em trong dòng họ là cũng rất là ủng hộ và chúng tôi vận động rất là cụ thể trong những cái gì mà thuận lợi, cái gì khó khăn với lại cái xác thực cũng như là phù hợp với lại cái điều kiện của đồng bào Mông hiện nay. Đấy thì qua triển khai đấy thì các đồng chí là trưởng dòng họ thì cũng rất là ủng hộ và cũng có cái trách nhiệm.
Không chỉ tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh mà bí thư chi bộ Sùng A Su còn tích cực vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện 63 hộ đồng bào Mông trong thôn đang sở hữu 105 hectare quế, 6 hectare ruộng nước và hàng trăm hectare rừng tự nhiên. Đặc biệt, Tập Lăng 1 là thôn duy nhất ở Văn Chấn còn giữ được 300 hectare rừng nguyên sinh đặc dụng có giá trị rất cao. Với những nỗ lực trong vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới và phát triển kinh tế, đi đôi với giữ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái liên tục từ năm 2010 đến 2015, chi bộ Tập Lăng 1 đã được huyện ủy Văn Chấn khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh. Bản thân anh Su cũng nhận được rất nhiều giấy khen của huyện ủy Văn Chấn và đảng ủy xã Suối Giàng. Đánh giá về bí thư chi bộ Sùng A Su, đồng chí Vàng A Mang, phó bí thư thường trực đảng bộ xã Suối Giàng khẳng định.
Giao trách nhiệm là bí thư chi bộ ở cái thôn sâu xa nhất mà đường đi lại khó khăn nhất của xã Suối Giàng thì đồng chí đấy cũng rất là nhiệt tình, thế và hết trách nhiệm vì bà con làng xóm. Nên là đồng chí qua quá trình chỉ đạo của đảng ủy ở xã thì đồng chí cũng hoạt động rất là tốt, thường xuyên là gần gũi, hàng ngày là cũng là nghe ngóng thu thập ý kiến, nên là có vấn đề gì của bà con là cũng đồng chí rất là bình tĩnh giải thích, rồi là cùng với bà con là ngồi bàn với nhau tất cả mọi việc từ nhỏ cho đến lớn trong phạm vi thuộc trách nhiệm của chi bộ và của thôn bản. Chính vì thế cho nên là được bà con rất tín nhiệm. Thế mà đồng chí hoạt động thì cũng rất là tích cực.
Văn Chấn hiện có 513 bí thư chi bộ, trong đó có 374 bí thư chi bộ ở thôn bản tổ dân phố. Họ có tuổi đời, giới tính và hoạt động công tác đảng ở những khu vực có điều kiện khác nhau, nhưng luôn phát huy vai trò là hạt nhân nòng cốt ở cơ sở, tiên phong trong mọi hoạt động. Những nỗ lực của họ đã góp phần làm dày thêm truyền thống của đảng bộ và nhân dân Văn Chấn anh hùng.
Chương trình xin chuyển sang những nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, những giọt nước mắt lăn dài, những ám ảnh kinh hoàng hay những gánh nặng vật chất cho người trong cuộc sống, đó đều là những hậu quả đau lòng phía sau những vụ tai nạn giao thông. Song xót xa hơn cả là những mất mát không gì bù đắp được. Con mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con, gia đình bạn bè mất đi người thân yêu của mình. Phóng sự sau như một hồi chuông báo động từ những vụ tai nạn giao thông để mỗi chúng ta tự ý thức hơn khi tham gia giao thông.
Ngày 20 tháng 10 năm 2016, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của thanh niên trẻ Trần Ngọc Biên, tổ 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, khi anh mới vừa tròn 26 tuổi. Theo lời kể của mẹ đẻ nạn nhân, cái ngày định mệnh ấy xảy ra tại km 2 thành phố Yên Bái. Trong một lần đi chơi cùng các bạn, cũng chỉ vì coi thường việc chấp hành luật an toàn giao thông, mà Trần Ngọc Biên cùng hai bạn của mình đã phóng nhanh trên chiếc xe chở tới 3 người và đều không có mũ bảo hiểm. Vụ tai nạn đã khiến một người bạn của Biên bị thương nặng, một người may mắn thoát chết, còn Biên do đầu bị chấn thương nặng nên đã tử vong sau đó vài ngày. Bà Hoàng Thị Đông, mẹ đẻ Biên, tổ 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, nói trong chua xót.
Nhìn em thì khóc, biết là lúc đấy quá yếu rồi, chắc chắn là không qua khỏi. Lúc đấy biết là mất con thì không biết làm nào nữa, không thể cứu được nữa. hai mẹ con chỉ biết nhìn con nằm đấy, nhìn em nhìn nằm đấy mà khóc thôi, không ai nói được câu nào nữa, bởi vì cái phòng cấp cứu đấy lúc đấy vào rồi là toàn những bệnh nhân nằm hôn mê thở bằng oxy hết.
Kể từ ngày con trai mất đi, nỗi buồn đã bao trùm kín lên căn nhà nhỏ nghi ngút khói hương của gia đình bà Hoàng Thị Đông. Nỗi đau thương mất mát quá lớn bởi con trai bà mất đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Bao ước mơ hoài bão tương lai vẫn còn dang dở phía trước. Lần dở lại những bức hình, những tin nhắn con trai để lại trong điện thoại, bà Đông không giấu được xúc động. Những giọt nước mắt trực trào trong đôi mắt trũng sâu của người mẹ vì khóc thương nhớ con. Xót thương con mình, nhưng bà Đông cũng luôn miệng trách mắng. Giá như hôm đó con tôi đúng vào bảo hiểm thì chắc chắn sẽ không sao. Bà Đông nói trong nghẹn ngào.
Nhiều lần đi lên xe, ngồi lên xe cái là cô nhắc nhở là đội cái mũ vào. Úp cái mũ vào đầu ấy, không, nó không nặng đâu, nó không làm sao đâu. Làm sao mà chúng mày đi lại cứ không đội mũ là sao? Nặng nhọc thì cái mũ mà không đội vào đầu ấy. Sợ xấu à? Lắm lúc còn bảo chúng mày sợ xấu, nó bảo hỏng mất tóc. Nó còn nói là hỏng mất tóc. Nó quay lại nó cười, nó vừa cười vừa đùa, nó hỏng mất tóc mẹ. Đúng thực ra là nếu như hôm đấy mà em nó đội mũ thì chắc chắn nó không đến cái hậu quả như vậy.
May mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng anh Nguyễn Trọng Quỳnh Anh, sinh năm 1994, xã Y Can, huyện Trấn Yên, cũng bị chấn thương nặng do bất cẩn va chạm giao thông với một chiếc xe tải. Hiện tại anh đang phải nằm điều trị tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chưa kể những xây sát ngoài da, Nguyễn Trọng Quỳnh Anh còn bị gãy một ngón chân và một ngón tay. Theo các bác sĩ ở đây, để có thể hồi phục hoàn toàn, ít nhất cũng phải mất từ 1 đến 2 tháng. Chỉ vì tai nạn giao thông mà những ngày này thay vì có thể giúp đỡ bố mẹ kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, thì Nguyễn Trọng Quỳnh Anh chỉ có thể nằm một chỗ không đi lại được. Nguyễn Trọng Quỳnh Anh, xã Y Can, huyện Trấn Yên, nói.
Em mong các bạn thanh niên ra đường có ý thức hơn, không phóng nhanh vượt ẩu và không sử dụng bia để tránh những hậu quả sau này do nặng nề do mình xảy ra, do mình gây ra.
Nguyễn Trọng Quỳnh Anh không phải là trường hợp duy nhất đang phải nằm viện vì tai nạn giao thông, mà trong tổng số 70 bệnh nhân đang phải điều trị nội trú tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, thì có tới 34 bệnh nhân phải nằm viện vì tai nạn giao thông. Và ở trong mỗi vụ tai nạn đó, dù là lỗi trực tiếp hay gián tiếp của những người tham gia giao thông, thì cũng đều để lại những hậu quả nặng nề, không dễ gì nguôi ngoai. Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hải Bằng, trưởng khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.
Khi bệnh nhân mà vào với những tổn thương quá nặng, thì bệnh nhân để lại những di chứng rất là nặng nề sau phẫu điều trị. Có những bệnh nhân ra về với liệt chân tay hoặc là sống với đời sống thực vật và rất là khó khăn cho cái vấn đề sinh hoạt, cũng như là một số bệnh nhân là phải người nhà chăm sóc suốt cả cuộc đời.
Hậu quả của những vụ tai nạn giao thông không chỉ là những con số thương vong, mà phía sau đó là những giọt nước mắt, là những bi kịch không thể lường hết với mỗi gia đình. Song song với đó cũng đặt ra vấn đề trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc quản lý con em mình để tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đã đến lúc mỗi người chúng ta cần phải nhận thức nghiêm túc về tác hại khôn lường của tai nạn giao thông. Vì vậy, hãy hành động ngay hôm nay để xây dựng một môi trường văn hóa giao thông an toàn, lành mạnh, để không còn những thảm cảnh đau lòng phía sau tai nạn giao thông.
Qua phóng sự vừa rồi, có thể thấy, tai nạn giao thông xảy ra đều do lỗi của người điều khiển phương tiện, chủ yếu là trong giới trẻ. Vì vậy mà năm an toàn giao thông và tháng an toàn giao thông tháng 9 năm 2017 có chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông với mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh. Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Tuổi Trẻ. Không cam chịu đói nghèo, chàng trai trẻ Vàng A Chư ở xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải đã quyết tâm học nghề sửa chữa máy nông cụ, phục vụ bà con trong huyện và dạy nghề cho trên 30 thanh niên ở các địa phương lân cận. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay xin giới thiệu quý vị về hướng khởi nghiệp của anh Vàng A Chư. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải. Ngay từ nhỏ, Vàng A Chư đã phải chịu thiệt thòi do hoàn cảnh khó khăn, nên chỉ được học hết bậc tiểu học, rồi ở nhà giúp bố mẹ làm ruộng, trồng ngô, nuôi hai em ăn học. Sau khi xây dựng gia đình, Chư ra ở riêng. Bố mẹ nghèo chia cho ít ruộng nương không đủ để sản xuất, vợ lại sinh con nên cuộc sống của gia đình anh lại càng vất vả hơn. Chư đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa chọn được cho mình một nghề để làm thêm nuôi gia đình. Một lần đi họp bản, anh được cán bộ xã tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ giảng giải, thanh niên phải chịu khó học hỏi, biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng gia sản xuất hoặc phải đi học lấy một nghề gì đó để làm thêm tăng thu nhập cho gia đình. Về nhà, Chư bàn với vợ quyết định đi học nghề tại thị xã Nghi Lộ. Sau khi học nghề mộc về, mỗi năm Chư làm được từ 2 đến 3 căn nhà cho bà con trong và ngoài xã, thu nhập từ 18 đến 30 triệu đồng. Cuộc sống của gia đình đỡ vất vả hơn. Những lúc không đi làm mộc, anh cùng vợ mua giống thảo quả về trồng để có thêm tiền nuôi con ăn học. Đến năm 2007, Chư thấy nhiều hộ dân xã Cao Phạ và các xã lân cận được nhà nước hỗ trợ máy nông cụ phục vụ sản xuất như máy cày, bừa, máy cưa, tuốt lúa, cắt cỏ. Sử dụng sau một thời gian bị hỏng rất nhiều nhưng không có thợ sửa chữa. Bà con phải mang xuống tận thị xã Nghĩa Lộ mới sửa được. Anh đã quyết định bỏ nghề mộc, đi học sửa chữa máy nông cụ về phục vụ nhân dân trong huyện. Sau khi học nghề, năm 2011, Chư đã mở hiệu sửa chữa máy nông cụ tại xã phục vụ nhân dân. Tháng 3 năm 2016, anh Chư quyết định ra thị trấn Mù Căng Chải thuê đất, mở cửa hàng bán và sửa chữa máy nông cụ, phục vụ cho nhiều bà con các xã trong huyện. Từ năm 2016 đến nay, cửa hàng của anh đã bán trên 130 máy cày bừa, máy cưa, bào, cắt cỏ cho bà con nông dân, sửa chữa hàng trăm chiếc máy cày bừa, cắt cỏ cho nhân dân trong và ngoài huyện. Không chỉ bán sửa chữa máy nông cụ, anh Chư còn dạy nghề cho trên 30 thanh niên ở các xã trong huyện và các huyện lân cận biết sửa chữa máy nông cụ về phục vụ cho bà con. Bằng nghị lực vượt khó của mình, anh Chư đã khởi nghiệp thành công với nghề sửa chữa và bán máy nông cụ, trồng cây thảo quả. Hiện nay thu nhập của gia đình anh đạt từ 200 đến 250 triệu đồng một năm, trong đó tiền bán thảo quả được gần 200 triệu đồng. Với sự nỗ lực của mình trong học tập lao động sản xuất kinh doanh, anh Trừ đã vinh dự được tỉnh ủy Yên Bái tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Chào bác Quang Tèo. Bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới sơn lại nhà.
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatech. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatech, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatech đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatech.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc thì sang, chỉ có thể là sơn Galatech. Sơn Galatech, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatech.com, hotline 0982 264516.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.